Nó trúng tuyển rồi. Nó thi gì mà trúng tuyển? Cả chục đứa đi thi mà ông Đài Loan chỉ chịu có một mình nó. À, nó lấy chồng Đài Loan chứ gì? Bộ bà ham lắm hả? Chứ sao? Một người đàn bà sang trọng từ đâu đến chìa tay cứu vớt gia đình em. Bà đưa em đi Sài Gòn. Bà hứa nếu em được ông Đài Loan chọn làm vợ thì mẹ em sẽ được thưởng 1.000 đô la. Còn em thì quần áo, nữ trang, muốn nhiều, có nhiều. Bây giờ em đã trúng tuyển rồi. Thế là gia đình em đổi đời. Mẹ em coi em như Phật bà Quan Âm giáng thế. Cầm 1.000 đô la trong tay, mẹ em cảm động đến rơi lệ. Bà khóc nhiều nhạo: trời Phật độ trì gia đình tôi. Út ơi, con cứu sống mẹ, con cứu vớt gia đình này. Nhìn thấy 1.000 đô la trong tay mẹ, em sung sướng và hãnh diện vô cùng. Anh hai chỉ là đứa con bội bạc, chị ba chỉ là đồ báo hại. Một mình em làm hết bổn phận để ơn đáp nghĩa. Một mình em làm tròn nghĩa vụ đối với công sinh thành. Em là cột trụ của gia đình, là cây cao bóng cả che mát cho mẹ, cho chị. Nếu có ai xấu mồm xấu miệng bảo em rằng coi chừng chồng Đài Loan mà ghét bỏ thì không có chỗ mà chôn, em sẽ gào lên rằng khổ tới cỡ ba tao là cùng. Còn sướng thì trong xã này chưa có con nào đi lấy chồng mà cho mẹ được 1.000 đô la bằng 3 cây vàng. Một linh mục kể chuyện Đài Loan. Vợ Việt Nam đeo bình xịt ra đồng, chồng Đài Loan đạp xe nhẫn nha theo sau lưng. Vợ Việt Nam lội xuống ruộng xịt thuốc sâu, chồng Đài Loan ngồi trên bờ ruộng coi, y như ông chủ giám sát công nhân, y như ông chủ giám sát tên đầy tớ. Ông chồng Đài Loan gù lưng đứng đến vai cô vợ Việt Nam. Ông cho vợ ra chợ đứng bán hàng vặt. Ông rình mò: nếu vợ nói chuyện với đàn ông con trai, ông quánh tại chỗ. Gặp người đồng hương Việt Nam, cô mừng rỡ quá chừng, cười cười nói nói. Bỗng cô tái mặt quay đi chỗ khác: anh đi đi, chồng tôi nó tới kìa. Tôi có nhiều điều muốn nói với em, nhưng đành phải im lặng, vì em đang chắp tay cúi đầu lắng nghe tiếng nói ngọt ngào của 1.000 đô la thần thánh. Tôi lặng lẽ trao cho em một địa chỉ, để nếu em không gặp may mắn thì nơi đó dành cho em một tia hy vọng cuối cùng.